Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay đúng ra không còn là ngày 25 tháng 3 nữa, vì ngày 25 tháng 3 là ngày lễ truyền tin. Nhưng mà vì năm nay lễ truyền tin trùng với tuần thánh, rồi lại trùng với tuần bát nhật phục sinh, cho nên giáo hội dời cho đến ngày hôm nay là ngày mồng 9 tháng 4. Và giáo hội mời gọi chúng ta hôm nay long trọng mừng lễ mẹ truyền tin. Lễ truyền tin, lễ mẹ được Chúa truyền một cái tin vui, tin mừng, tin vĩ đại, là bổn mạng của nhiều bà, nhiều chị, nhiều tổ chức lấy bổn mạng là mẹ truyền tin. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những anh bà, các chị và những tổ chức mừng bổn mạng ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, khi mà nói đến biến cố truyền tin thì chúng ta chỉ nhớ đến hai chữ thôi. Hai chữ mà quyết định một ăn hay thua. Hai chữ gì? Hai chữ? Hai chữ? Rồi, mấy chị em cầm cái quạt lên, giơ cao lên và nói hai chữ đó. Đấy là tiếng mẹ đáp lại chỉ hai tiếng thôi. Đó là hai tiếng. Này, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi
xin.
Những gì mà Chúa truyền thì tôi
xin.
Những gì mà Chúa muốn thì tôi
xin.
Những gì người ta muốn thì tôi
xin.
Người ta muốn cũng xin vâng. Vui vẻ nhỉ. Những gì người ta muốn thì tôi
không
vâng. Như người ta muốn, người ta bảo đi ăn cắp có đi không? Người ta bảo đi cãi nhau có đi không? Người ta bảo đi bán heroin có đi không? Vậy cho nên những gì mà người ta muốn không đẹp ý Chúa thì tôi, những gì mà đẹp ý Chúa thì tôi mới, còn không đẹp ý Chúa thì tôi, Chồng tôi bảo tôi là đi cãi nhau với bà hàng xóm cho chồng tôi thì tôi... Vợ tôi bảo tôi là đi đánh ghen cho vợ tôi thì tôi... Con tôi bảo là đi cứu nó vì nó mới đua xe bị bắt thì tôi... có nhiều người làm cha làm mẹ bênh con quá. Con mình nó phạm pháp mà cứ vậy đi cứu nó. Nó đua xe, nó trộm cắp, nó heroin, rồi cũng chạy trọt để nó khỏi tù. Mà nó khỏi tù rồi thì nó lại ngựa quen đường cũ. Nó lại nghĩ rằng có bố nó bảo lãnh, có mẹ nó bênh đỡ, rồi có người quen của nó phù trì. Cho nên là nó cứ tiếp tục làm những điều sai quấy như thế. Chúng ta làm cho con mình khỏi đi tù mà tiếp tay cho con mình làm những điều sai quấy phạm pháp, vậy là xin vâng hay không vâng? Không vâng hay xin vâng? Không vâng được. Mà nếu mình vâng mà mình làm theo cái điều đó là sai quấy. Cho nên chị em, những người làm cha làm mẹ lưu ý là khi mình xin vâng thì mình phải vâng cái gì? Chỉ những cái điều nào mà hợp ý Chúa, đẹp ý Chúa thì mình... Nếu mà cha sợ bảo mình đưa tiền cho ông mua xe hơi thì mình... À đúng rồi. Chứ không thôi lại cứ góp tiền cho cha sở mua xe hơi thì hỏng hết. Rồi có xe hơi lại bắt đầu lại dễ có tiền thì sinh tật. Cho nên chịu khó khó nghèo một tí. Tập cho các cha sống khó nghèo một tí. Nhưng mà nói thật với anh chị em, để mà chúng tôi xin thú nhận, không không với dễ gì đâu. Cứ bảo là đi tu là xin vâng, đã chắc chưa? Chưa chắc đâu. Ngày hôm qua tôi bị cái cám dỗ rất là nặng. Biết cám dỗ gì không? Không phải. Đói nó cũng không cám dỗ mạnh bằng cái là tối hôm thứ bảy là thấy người ta đến đông quá rồi. Lễ xong, nghĩ đến ngày mai, ngày sáng Chủ nhật, đại lễ lòng Chúa thương xót. Bây giờ lượng người mà cả 10.000 người họ kéo về đây thì chỗ đâu mà cho anh chị em đến dự lễ được, chỗ đâu mà cho anh chị em làm gì được. Cho nên là đành phải nghĩ đến cái chuyện là thôi trốn đi. Trốn đi rồi thông báo là cho Long bị đau, bị bệnh bất ngờ để cho anh chị em giải tán. Cũng bị cái cám dỗ là xin vâng hay không vâng? Không vâng hay xin vâng? Không vâng. Vì thấy như thế mình ngại quá, sợ thì đúng hơn là ngại. Khó tôi không ngại, khổ tôi không ngại, mà chỉ sợ rằng anh chị em mình đến đây mà không được như ý của anh chị em, là có nơi để thờ phượng, để tôn kính, nhất là để lãnh nhận phép lành với ơn toàn xá. Rất là lo vì sợ rằng là mình không đáp ứng được cái nhu cầu chính đáng, cần thiết, nhu cầu tâm linh của anh chị em mình. Biết rằng anh chị em đến đây đói cũng chịu, khát cũng chịu, chật cũng chịu, nóng cũng chịu, miễn là có chỗ để anh chị em tham dự thánh lễ, lãnh ơn toàn xá là được rồi. Nhưng mà nghĩ đến cả một cái lượng người khủng khiếp như vậy, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra, lỡ mà cháy nổ thì sao, lỡ có kẻ gian nó vào, nó quậy, nó phá thì sao, lỡ người ta la hoảng lên rồi tay dẫm đạp lên nhau thì sao? Đã có bao nhiêu chùa, bao nhiêu nơi, Hồi giáo cũng có, Phật giáo cũng có, ở Campuchia rồi, những nước Hồi giáo là đi ngang qua cái cầu thôi, đi vào chùa cúng, mà dẫm chen nhau, mức độ cái cầu nó sập. Hoặc là ở những đền thờ Hồi giáo, người ta tranh nhau để người ta vào cầu nguyện, mà người ta đạp lên, chết có khi cả 100 người. Nghĩ rằng dẫm đạp lên mà chết, chứ không phải dẫm đạp lên mà bị thương cả 100 người. Cho nên sáng sớm ra nói với Chúa, Chúa ơi con trốn này, con không có vâng được cái chuyện này rồi, sợ lắm thưa anh chị em. Rồi cứ nhìn lên Chúa, mắt Chúa nhìn mình, một cái ánh mắt mà giống như là Phêrô lúc mà ở Roma Nero bách hại, thì Phêrô cũng nghĩ đến chuyện là mình nên mình bỏ trốn đi, bỏ trốn đi để mà khỏi bị bách hại. Và Phêrô cũng nghĩ rằng là như vậy thì mình để bảo toàn lực lượng. Nhưng mà lúc Phêrô đang trên đường bỏ trốn thì gặp Chúa Giêsu đi ngược chiều. Rồi Phêrô hỏi Quo vadis, thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Thì Đức Giêsu trả lời với Phêrô rằng thầy đi lại Roma để chịu chết lần thứ hai. Thầy quay trở về Roma để chịu chết lần thứ hai. Lúc đó Phêrô mới tỉnh ngộ và biết rằng đáng lý ra mình phải ở lại để mà chịu chết, mà mình hèn nhát mình trốn đi như vậy thì thầy của mình, thầy Giêsu của mình phải quay trở về để chết lần thứ hai, là chết thay cho mình. Cho nên Phêrô lại thống hối, lại khóc lóc, lại ăn năn và quyết định quay trở lại Roma chứ không bỏ trốn khỏi Roma nữa. Vì thế mà có tác phẩm Quo Vadis, có bộ phim Quo Vadis rất là hay, thầy đi đâu. Thì sáng ngày hôm qua tôi cũng muốn là trốn như Phêrô, tôi cũng muốn đáp tiếng không vâng trước lời mời gọi như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến anh chị em đến đây, rồi họ phải thất vọng, rồi họ hoang mang, rồi họ bối rối, còn bao nhiêu chuyện khác nó xảy ra nữa, bao nhiêu hệ lụy nó xảy ra nữa. Cho nên quyết tâm là quay trở lại và nói còn chấp nhận ở lại. Và thưa anh chị em, ngày hôm qua là từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, 12 tiếng đồng hồ. Cứ đứng đặt tay xong làm lễ giảng, rồi lại đặt tay làm lễ lại giảng. Có mấy anh bạn, mấy người giáo dân, mấy ông trùm thương quá, bảo cha vô ăn tí đi rồi hãy ra đặt tay, chứ đặt tới bao giờ cho khỏe. Nhưng mà mình nghĩ bụng, người giáo dân người ta đứng đây người ta không ăn, người ta không có chết, mà tại sao mình được phải vô mình ăn? Mình sợ chết à? Sợ đói à? Người ta không sợ đói, tại sao mình sợ đói? Người ta không sợ mệt, tại sao mình sợ mệt? Mà nhìn thấy như anh chị em mà chen Giêsu Maria, hôm qua ai được đặt tay rồi giơ tay coi. Hôm qua ai được đặt tay rồi giơ tay coi, giơ tay cao lên. Hôm qua ai đi lễ mà được đặt tay á, giơ tay cao lên. Giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi, mà chẳng hoa tay thật to để chúng ta chúc mừng như anh chị em đó. Phải nói rằng là lòng tin của anh chị em quá mạnh. Lòng tin của anh chị em mạnh đến mức độ mà có những người nó đến tận đến nơi rồi thở dù cha rồi mừng quá được đến với cha rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra gọi là ướt hết cái áo, ướt từ đầu đến chân, nó thở nó cứ con mừng quá hơi chết mất trời. Thường lắm thưa anh chị em, thường lắm, nhất là những bạn trẻ rồi những bà già mồ hôi một cái ướt đẫm hết. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ mình bỏ họ đứng đó chờ, chả lẽ nói là con đứng chờ cho vua ăn cơm nghe được không, rồi con đứng chờ cho vua nghỉ một tí nghe được không. Tôi nghe nó thấy nó làm sao, nghe làm sao. Người giáo dân người ta từ mãi miền Bắc, ở mãi đâu đâu người ta đến, mà người ta chấp nhận là ở lại có khi cả tuần lễ, có khi những người không có chỗ mà ngủ phải ngủ bờ ngủ bụi. Rồi có những người tối nóng quá ra ngoài thờ, 1 giờ sáng tôi đang ngồi lại đến chỗ Chúa tôi đọc kinh, thì thấy hai bà cầm mấy quạt phành phạch ra, tôi nói không nên ngủ à. Thưa cha, nhà trọ nó đông quá, không còn chỗ mà nằm, mà nó nhét như là cá hộp, nóng lắm cha ơi. Chúa Giêsu ma, con ra con đọc kinh còn sướng hơn con đi ngủ. Vì nhà trọ nó cháy phòng. Anh chị em thấy lòng tin của anh chị em, lòng tín thác của anh chị em lớn lao như vậy mà Chúa không ban ơn thì chờ đến bao giờ Chúa mới ban ơn. Cho nên ngày hôm qua tôi tin chắc chắn rằng anh chị em đến đây hầu hết là nhận được ơn. Mà cái ơn đầu tiên đó là anh chị em nhận được ơn toàn xá, là tha tội và tha hình phạt mình đáng chịu vì tội. Đó là cái ơn lớn lắm rồi, chứ còn chờ cái gì nữa, còn làm chứng vì cái ơn nào nữa khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Cái cám dỗ của chúng tôi là thấy cái khó khăn, cái trở ngại trước mắt, ai cũng ngại, ai cũng sợ, mà cứ lặn lội đến đây, cứ liều lĩnh mà đến đây, thì chả lẽ người ở đây mà lại ngại khó, mà lại ngại khổ, mà lại sợ hay sao? Cho nên cương quyết là ở lại, đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria. Điều mà trong bài đọc 1 hôm nay anh chị em thấy ngôn sứ Isaiah nói rằng Đức Chúa sai ngôn sứ Isaiah nói với Achaz rằng ngươi cứ xin Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn trời cao. Nhưng vua Achaz không xin. Vua Achaz không xin chẳng phải là vì ông ấy tin Nhưng mà vì ông ấy không tin, ông ấy không tin, cho nên là ông ấy đang sợ rằng nước khác họ đến xâm chiếm. Mà tiên tri đến nói với ông ấy rằng là hãy tin thác vào Chúa, hãy cậy trông vào Chúa, đừng có cậy trông vào thế gian, đừng có cậy trông vào ngoại bang, đừng có cậy trông vào nước ngoài. Nhưng Achab lại không tin thác vào Chúa. Ông ấy viện binh từ bên Ai Cập sang nhờ vua Ai Cập cứu bổ, cứu trợ. Nhưng mà Chúa thấy rằng Achab đã không xin vâng, đã không vâng lời Thiên Chúa để tín thác vào Chúa, mà lại đi vâng lời người ta để cậy nhờ vào Ai Cập. Cho nên Chúa đã trừng phạt bằng cách là nước Do Thái bị tan và tất cả vua đến dân quan bị đi đẩy qua Babylon, bị nước mất nhà tan vì cái tội là không xin vâng với Thiên Chúa mà lại xin vâng với loài người. Đấy thưa anh chị em, có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng dễ bị cám dỗ. Một là xin vâng theo Thiên Chúa, hai là xin vâng theo loài người. Bên chị em đang có ở trên tay cái quạt đúng không? Và anh chị em đang có ở trên tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi bìa tay phải của anh chị em là cần cầm cuốn tập san màu đỏ, phải chưa? Bây giờ hôm nay mình quay lại, hôm nay lễ Đức Mẹ, anh chị em quay sang thấy hình Đức Mẹ. À, tháng Hoa Mẹ, tháng năm sắp tới là mỗi người đến đây sẽ nhận được 5 cánh hoa, hoa 5 sắc để chúng ta dâng cho mẹ vào tháng năm. Hôm nay ngày cầm cuốn tập san về mẹ đến với Chúa. Rồi giơ cao lên, coi giơ cao lên, rồi quay xuống, quay thấy hình Đức Mẹ, quay hình Chúa, quay hình mẹ, quay nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ mẹ đến, to lên, nhờ đến, nhờ đến, nhờ đến. Và bây giờ đây là tiếng xin vâng. Còn bên tay trái anh chị em cầm cái quạt, anh chị em thử coi coi mình có bén nhạy không. Đây là không vâng, cái quạt bên tay trái là to lên, cái quạt bên tay trái là rồi, hình mẹ bên tay phải là mình, tay phải là bên tay trái là rồi. Bây giờ em thử coi nha. Vua Achab bị trừng phạt, đất nước bị tan hoang và tất cả bị đi lưu đày ở Babylon vì Chúa nói mà ông ấy giỏi quá. Trong khi đó Chúa mời gọi ông ấy là
xin vâng,
xong mà mọi người phải giơ tay phải lên nha. Chúa mời gọi ông ấy là
xin,
nhưng mà ông ấy là ai? Không vâng, mà bà cứ giơ suốt cái nào bà cũng giơ. Ừ chưa, tay phải, tay phải cầm sách, tay phải cầm sách, tay trái cầm quạt, đấy chưa? Tay trái phải cầm sách, tay trái cầm quạt, tay phải là
xin,
tay trái là
không.
Chúng ta những người con người của lòng Chúa thương xót tín thác vào Chúa là bắt chước mẹ Maria, khi Chúa mời gọi thì chúng ta
xin.
Còn loài người mà dụ dỗ chúng ta thì chúng ta
không.
Loài người cho chúng ta tiền của, danh vọng, chức tước để chúng ta theo họ mà không theo Chúa thì chúng ta dù là có tiền muôn bạc triệu, dù danh lợi ngon ngon béo béo, thật là sướng, thật là đã, nhưng không đẹp ý Chúa thì nhất định dù đau khổ bỏ xoay xuống. Bây giờ mãi không có vâng gì cả. Vâng có nghĩa là phải làm theo sự hướng dẫn. Vâng không phải là Chúa nói, mà Chúa nói qua người khác, mình phải nhận ra cái nào đúng thì mình
xin.
Nếu mà luật pháp mà đúng với luật của Chúa thì mình
xin.
Nếu luật con người đặt ra mà không đúng với luật của Chúa thì chúng ta
không.
Đấy, phải rõ ràng như vậy, chứ không phải là lơ mơ, chứ không phải là cứ có tiền thì mình
không.
Rất nhiều người ngày hôm nay bị cám dỗ là cứ có tiền thì xin vâng, cứ có lợi là xin vâng, cứ có danh vọng là xin vâng, cứ có được cái gì lợi trước mắt là xin vâng. Còn Chúa bảo thì cứ cẳng cổ lên mà cãi lại ra. Bảo đi lễ thì bảo đi đọc kinh thì không vâng thì giơ tay trái lên, xin vâng thì giơ tay phải. Tay phải là cuốn sách và tay trái là cây quạt. Bảo đi đọc kinh thì bảo đi đánh bài thì xin vâng. Tức là bị cám dỗ mà. Bị cám dỗ, chúng ta dễ bị cám dỗ là như vậy. Mình bị cám dỗ là người ta cứ nói ngon nói ngọt là mình xin vâng, tay phải quên đổi. Người ta cứ nói ngon nói ngọt là mình người ta cứ dụ dỗ mình cho tiền cho của là mình. Mình đang có vợ mà thấy cái cô gái đẹp trẻ nó cười với mình là mình. Rồi về nhà vợ mình bảo mình đọc kinh thì mình đấy, cái ông này đúng luôn này, thấy không? Vợ bảo đường tốt đường hay thì cứ không vâng, mà ra ngoài mình gặp mấy cô mà xanh xanh đỏ đỏ anh thì mình xin vâng. Giống như là vua Herodê đó, gặp cái cô mà Herodias múa hay quá, phấn khởi quá, cho nên bèn bảo rằng là ôi trời ơi múa hay quá, bây giờ mà có xin chấm nửa nước thì chấm cũng xin vâng. Anh chị em thấy không, rất nhiều lần chúng ta bị cái cám dỗ như vậy. Và Chúa của chúng ta mời gọi mỗi một người là phải phân biệt rõ cái nào ý của Chúa thì mình, ý của con người mà không hợp ý Chúa thì mình, còn ý của Thiên Chúa thì mình dứt khoát là mình chết cũng, dù có bỏ mạng cũng, vất vả hy sinh cũng, cho tiền để mình làm xấu cũng. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Cho nên cái tiếng xin vâng là cái của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Chúng ta nghe bài đáp ca đó, mầu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha. Đấy là cái điều mà Chúa vui nhận. Chúa không cần máu chiên bò, Chúa không cần của lễ. Nếu có những người nghĩ rằng mình cứ dâng nhiều của lễ là được Chúa nhận lời thì lầm to rồi. Có những người cứ đi buôn lậu, có những người cứ đi làm ăn bất chính, rồi đến gặp cho sở, thưa cha, cho cần xây đài lòng Chúa thương xót, con xin cúng một cái đài. Bỏ tiền đó ở đâu ra? Tiền đó là ở đâu ra biết rồi gì, đúng không? Là cái nguồn gốc ở đâu ra biết rồi, đúng không? Mà mình ngu gì mình hỏi. Dạ vợ, à được rồi, tốt quá, đây dân đài lòng Chúa thương xót, rồi cứ dân đi, cứ cúng đi, bao nhiêu càng tốt. Nói vậy là mình vâng theo ý Chúa hay là vâng theo loài người? Loài người. Tại vì họ làm ăn bất chính, họ đem cái tiền đó dâng cúng nhà thờ, không phải là người ta cứ đem tiền đến là mắt mình sáng rỡ lên, không phải người ta cứ đem tiền đến rồi người ta bảo mình làm gì cũng phải làm theo người ta. Không có đâu. Thà tôi nhịn đói, thà tôi chết đói, còn hơn là tôi lấy cái đồng tiền bất chính ấy mà làm nhà thờ hoặc là làm đền đài lòng Chúa thương xót. Vì phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Phải vâng lời
Thiên Chúa.
Tay phải phải vâng lời
Thiên Chúa.
Tay trái hơn là vâng lời phải dứt khoát như vậy, dù lợi lộc như thế nào, dù người ta mặc lấy danh nghĩa là dâng cúng rồi là để lấy giúp cho giáo hội, để giúp cho nhà dòng, để giúp cho công việc từ thiện, nhưng cái nguồn gốc đồng tiền ấy là bất chính, và người làm công việc đó không có ý ngay lành mà có ý đồ để vinh danh mình, để lấy tiếng cho mình, thì mình dứt khoát là vâng hay không vâng?
Không vâng.
Thà là cái nhà thờ nó cứ thấp kém như vậy đi, thà là nó cứ mái tranh như thế này đi, thà là nó không có trần như thế này đi, nhưng mà nó đẹp ý Chúa hơn là nhà to thật sang, thật đẹp, thật lộng lẫy, thật nguy nga, mà không đúng thánh ý Chúa, mà phải làm theo người ta, phải làm theo sự chỉ đạo của người ta. Bây giờ hãy tưởng tượng một người đưa về đây 100 tỷ, nói cha Long, cha cứ nằm ngủ đi, không phải động đậy tay chân gì cả, con bỏ ra 100 tỷ, con xây một cái đài lòng Chúa thương xót thật to thật rộng cho bà con đến đây để dự lễ, nghe khoái không? Khoái không? Mà có làm theo không? Không. Không có chuyện đó. Không có chuyện là anh đem 100 tỷ đến rồi anh muốn làm thế nào thì anh làm, anh muốn làm cao bao nhiêu thì làm, anh muốn sơn màu gì thì sơn, anh muốn vẽ kiểu nào tôi cũng không phải theo anh. Không. Nếu anh có lòng tốt thì anh cứ dâng cúng vào đây, rồi cha sở hội đồng giáo xứ trình dự án lên Đức Tổng Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục rồi có ban kiến thiết, rồi có ban xây dựng, rồi có ban phong vụ, họ duyệt coi có cần thiết hay không. Nhà thờ giáo dân có 300 người, có cần thiết phải xây cái nhà thờ cho 3.000 người trong đó không? Có cần không? Cha cứ làm đi, 300 người kệ, con cứ làm cho nhà thờ cho cha 3.000 người cho thoải mái, cho mũi nó vô à? Mũi nó đi lễ à? Đăng nhà thờ 300 người thì mình làm cùng lắm là 500 chỗ là được rồi, phải không? Phải không? Việc gì phải làm cho to rồi phải đi lạy lục, phải đi chạy vậy rồi thì phải đi năn nỉ, rồi phải đi quỵ lụy người ta, phải người ta nói gì cũng xin vâng, người ta bảo là đến làm lễ cũng phải xin vâng, người ta bắt đến ăn dỗ cũng phải xin vâng, người ta mừng sinh nhật mình cũng phải xin vâng, rồi dỗ cháu của đứa em của người hàng xóm của ông bố vợ nó mình cũng phải xin vâng là sao? Không, thưa anh chị em, mình phải dứt khoát là như vậy. Phải đi theo Chúa là không để cho những cái bả của vinh hoa, bả của phú quý, bả của thế gian nó dụ dỗ mình mà đáp tiếng xin vâng. Phải cương quyết, không phải bằng sức mạnh của mình mà bằng sức mạnh của Thánh Thần, như là mẹ Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thánh Thần rợp bóng trên bà, quyền năng đứng tối cao sẽ bao phủ che chở bà. Và Đấng Thánh sinh ra được gọi là con Thiên Chúa. Bà cứ an tâm, Thiên Thần nói với Đức Mẹ như vậy. Cho nên Đức Mẹ nhận ra rằng là đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Vì Đức Mẹ nói rằng việc đó xảy đến thế nào vì tôi giữ mình đồng trinh làm sao mà sinh con được. Thì Thiên Thần bảo rằng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Nếu mình xin vâng, nếu mình tín thác vào Thiên Chúa, vào quyền năng của Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì mọi sự đều
có thể.
Giơ hai tay mạnh lên, cả hai tay, cả quạt, cả sách, tất cả. Đối với Thiên Chúa, mình tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mọi sự đều
có thể.
Mọi sự đều
có thể.
Nếu mình tin vào Chúa thì dù khó khăn thử thách, dù ma quỷ, dù tất cả mọi cái nó cản phá mình, nó không cho mình cầu nguyện lòng Chúa thương xót, nó không cho mình loan truyền lòng Chúa thương xót, nó không cho mình làm cái gì, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều mọi sự đều. Chúng ta tin chắc chắn như vậy. Cho nên ngày hôm nay anh chị em nghe những chứng nhân lên đây, họ làm chứng về lời của Chúa, đó là một cái sự thật, sự thật rằng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Mời anh lên đây, rồi anh vui lòng anh nói to lên nha, để cho mọi người có thể nghe được. Anh nghe được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha và chào toàn thể cộng đoàn. Con là Giuse Nguyễn Văn Sở, năm nay con 47 tuổi, con ngoài Lý Nhân Hà Lam ạ. Nói chung là cái ơn lớn nhất trong cuộc đời con là năm 2011, là con bước chân vào đất Sài Gòn thì ông anh vợ con có giới thiệu con là có cha Long ở dưới nhà thờ Chí Hòa làm lễ giàu lòng thương xót rất hay mà nhiều người được ơn. Lúc đó con khổ lắm. Nhà con đi bán hàng ở ngoài đường á, thì vợ con chỉ có 2.000 mua cái hộp quẹt để về dúng bếp đun cũng không có. Phải chờ chồng về hoặc là chờ ở đường phố á, ai người ta đun cái cổ than á. Đó, rồi đến đấy mình nhóm lửa rồi về đun. Thế thì nói chung là khi mà con hồi hộp quá, xin cha cầu nguyện cho con. Thế mà khi vợ con về á, thì trong lúc đó là con đi theo ở dưới nhà thờ Chí Hòa được 6 tháng, thì cứ thứ năm hàng tuần là con lại đi từ Gò Vấp xuống nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ. Thì sau 6 tháng thì vợ con mới về quê để cưới vợ cho thằng em. Thế vợ con mới điện vào bảo: anh ơi, nếu mà anh mà không muốn được mặt bằng làm ăn á, thì mẹ con em không vào Sài Gòn nữa đâu. Mà quý ông bà anh chị em sức khỏe như con thế này mà vào sống ở cái đất thành phố mà không có vợ con ở bên, thì đàn ông làm như kiểu cái giỏ không có hom thì cứ sáng câu tối nó nhảy ra mắt. Thì con cứ lăn lỉ xin Chúa giàu lòng thương xót. Mà lúc đó thì khoảng gần 3 giờ chiều, con đang đọc cái cuốn sách mà nói về những ân phúc. Con giàu con buồn lắm. Thì tự dưng có một cuộc điện thoại, mà cũng trong cái chiều hôm đó, thì bắt đầu có một cái thằng em vào, nó bảo: anh ơi, anh có mướn mặt bằng không? Anh sang quận 9 này em sang cho anh một cái mặt bằng. Lời Chúa tôi, thế là con mừng quá. Con mới điện bảo: thế bao nhiêu? 4 triệu. Thì con lại điện luôn thằng bạn. Thế thằng bạn cũng nhận lời con. Thế trong khi đó là từ năm đó đến bây giờ thì cứ nói chung là nếu nói về kinh tế cuộc sống thì công việc thì con rất ổn định. Con điện ngay cho vợ, vợ con TikTok gọi là cho con vào. Thế là chúng con làm ăn thì đến bây giờ cuộc sống thì chúng con tạ ơn Chúa thì cũng gọi là tương đối tạm tạm. Thế thì bây giờ nói chung là con chỉ hôm nay là con làm chứng cho Chúa là toàn bộ là xung quanh cái lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đó là 6 tháng thì cái lòng thương xót của Chúa mới gieo vào lòng con. Thì cứ mua một buổi sáng mà con đi chợ, lúc mà quý ông bà anh chị em còn đang ngủ rất là say sưa, thì con trước khi con ra khỏi nhà là con làm dấu, con lần chuỗi là 30 chuỗi mân côi. Rồi là từ chỗ mà con đi chợ cho đến chợ nó là 10 cây số, con cứ đọc hoài nó rơi vào khoảng 300-400. Lúc giờ đi cùng 300-400 hạt coi chuỗi giàu lòng thương xót lúc trở về thế. Mà trong cái lúc con lần chuỗi như thế thì nói thật, quý ông bà nói thưa với cha là quỷ nó quấy phá con lắm, mà trong cái đó nó chỉ hành con ở cái tai nạn giao thông. Thế thì một chủ nhật gần đó là con khi bắt đầu con đang xuống dốc, vì con lần chuỗi xong rồi thì thường thường ra mỗi một lần con cầu nguyện là kết thúc cầu nguyện Chúa thương xót là con kết thúc bằng kinh Bởi Lời này, kinh Vực Sâu. Thì con bảo: Lạy Chúa Giêsu xưa bao trời mà xuống thế gian 30-35. Xì một phát thế là bắt đầu là đang xuống dốc mà có xe hàng của con là cái xe móc lôi ấy, thưa cha, là cái xe tự chế. Thì con đang xuống dốc mà nó chừng khoảng 700 ký hàng, mà đúng là không có Chúa đỡ thì là con sống ra nổi. Thế là đang đọc kinh Bởi Lời Vực Sâu đây, bắt đầu nó xì cái bánh trước, thế là con trụ được khoảng 20 mét. Kính thưa cha và cộng đoàn, này đằng trước con là một cái xe tải đang đi ngược chiều mà con đang lao dưới dốc, con không còn sức nữa, con trụ, con bảo: Lạy Chúa, thôi chết rồi. Thế là bắt đầu nó làm cái dầm một cái thì coi là cái xe con vật xuống đường, bắt đầu nó trôi khoảng 20-25 mét thì nó lao ra cái vệ đường ở bên tay phải, chứ nó đổ sang bên trái thì cái xe ô tô đó tấp đến là con xong rồi. Thế là thôi con không đỡ được rồi. Thì con vì thường thường ở cái đường người ta mới làm, người ta múc một cái húng nước này đó, thì nó vừa gọn thì con làm thì con lại làm ngay vào cái húng nước nữa đó. Thì bắt đầu cả cái xe móc lôi đấy 700 ký hàng nó lật úp ngược lại, nó chụp khoảng lúc đó con nhớ là sáng chủ nhật, lúc đấy thì cũng ít thôi, nhưng khoảng 10 mấy người đi trên đường. Mà thôi chết rồi, thằng này chết rồi, chết chắc rồi. Thấy in tin tít cả một cái xe móc lôi đồ hàng nó úp lên, con cứ làm đấy thôi. Bây giờ
anh này nằm dưới cái lỗ.
Vâng, con làm trong cái vòng đó. Nếu mà con làm trên đường thì con cũng tan sang nước thịt. Thế xong bắt đầu người ta mới lật cái xe ra, người ta nhấc từng bọc hàng. Bắt đầu con nó ngóp bỏ dậy. Bỏ dậy thì bắt đầu mới, thế bảo: ô, thằng này nó vẫn còn sống, không chết. Thế bắt đầu con mới nhìn xuống cái chân con, thì thấy có một vết thương rất là dài, rộng. Thế thì có một bà cũng quẹt cả xương, lúc ấy con đang hoảng. Thế bảo: con ngồi im nhá, con đừng có đụng đậy. Thế bà chỉ thẳng vào cái vết thương con, mà cái vết thương quý ông bà anh chị em đó, là khâu 16 mũi. Khi bà chỉ thẳng xuống bà lẩm nhẩm, mà lúc đấy con hoảng, con cũng không biết bà này là ở đâu mà là ai. Mà bà đi bộ nhá, không phải là vì cái đường không chứ không có nhà. Bà chỉ thẳng vào lẩm nhẩm đọc gì đến lúc gì. Chân con khâu 16 mũi, không chảy một giọt máu nào nữa. Thế bắt đầu là con giấu vợ con thì giấu ấy. Thế đến lúc gì là khi người ta mới mách, vì con buôn bán rau trái cây củ quả mà, thì khách hàng trong cái phạm vi 10 cây số thì nhiều người ta biết con lắm. Rồi chồng mày tai nạn thì có khi sắp chết rồi kia kìa. Thế nhà con tức tốc chạy xuống, thì đến lúc thì chở hàng về thì con ngại lên xe đi về bình thường. Trong cái đó chân con không 16 mũi không, không có chảy thêm một giọt máu nào. Đấy là cái ơn thứ hai mà cái ơn.
Hallelujah. Thế cao cái quạt lên. Hallelujah. Thế cao cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa lên. Hallelujah.
Thế còn cái ơn thứ ba nữa thì nói chung là con nói thật kể cho mà đúng thật. Dạ. Cái ơn thứ ba nữa là khi mà con cũng đi chợ, con đang vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin trang sắp đến cái chỗ ngã tư đó, thì đúng là hôm đấy là hai con quỷ nó bẫy con đi với kiểu lúc hôm ấy.
Quỷ nào?
Quỷ nhưng mà thứ cha nó là người á, về hỏi ra thì đến xuống người. Khi con
quỷ đực hay quỷ cái?
Hai con quỷ đực, trời ơi mà nó tóc xanh.
Chứ để hai con quỷ đực là sao?
Rồi chân.
Không. Một là thằng quỷ hay là con quỷ, còn hai con quỷ và hai con quỷ đực là quỷ này BD à?
Vì thưa cha con cũng hơi xúc động, hoặc là con kể.
Kể sao?
Vâng, thì là bắt đầu con vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con, thế là bắt đầu con sực nhìn thấy một cái khúc gỗ nó dài chừng khoảng 1 mét, cao khoảng 20 phân, mà trong cái lúc con chạy, nếu nói về con thì nói về tốc độ chạy xe thì nếu mà ở đời người ta gọi con ma tốc độ, con chạy thì cũng đấy, nhưng mà thực tế ra thế đến lúc gì là con mới nhìn thấy cái khúc gỗ như vậy thì con giật mình, lạy Chúa tôi đang vì cuộc loạn cái quay lạy Chúa tôi, bắt đầu lách được cái xe ra, cái xe máy thì không bị nữa, bắt đầu nó mới va cái bánh móc lôi, nó va vào một phát nó tưng lên cứ thế này, tưng 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 nó nhảy con, mà đến lúc khoảng nó vì khi quý ông bà anh chị em thì cái bánh xe của cái xe chế thì nó như cái quả bóng mà, thì càng va chạm mạnh thì nó càng nhảy cao lên, nó như kiểu cái bàn đẩy của nó. Thì đến lúc gì là cũng khoảng 20-30 mét mà con không chịu được nữa, không chịu được nữa là bắt đầu là nó đổ xuống cái chỗ ngã tư xa lộ lội á, thì bắt đầu là cả xe cả người con là con vẫn cứ ngồi trên cứ thuyền em lênh đênh em trôi, nó bay chừng khoảng 50 mét, quý thưa ông bà anh chị em, trong khi đó là cái xe máy của con này rồi là cái móc lôi xe tự chế, nó vì lúc ấy khoảng 3 giờ sáng mà nó bay ở trên đường, mà con nói thật nó như kiểu một cái dàn máy cắt sắt ạ, nó tóe ra như vậy. Thì lúc đó thì bắt đầu làm đến dầm một cái thì cái bánh đằng trước xe trước của con á thì nó va vào cái giải phân cách trứng nó cứng nó là sắt ấy, thì nó gập thành chữ V luôn, cái bánh xe trước con xăm lốp phổi phèo là coi như thế là bung hết ra chẳng còn cái nào dính cái nào nữa. Thế thì có hai cái anh đi ngược chiều bên kia lại, nó dừng xe vì nó thấy khiếp quá, mà chưa bao giờ còn thấy vụ tai nạn mà sao chú có sao, có chết chứ có sao không chú, mà không sao. Ngó xuống thì hơi dấm dấm đầu máu gối, con quay lại con để xe, con quay lại con ôm khúc gỗ con ném vào vỉa hè. Thế ra bắt đầu có cái anh chị bán cà phê ra mới nói, thì con mới là con đầu kể đầu đuôi, anh bảo khúc gỗ này là hai thằng thanh niên lúc đấy nó bê ra nó đặt vào. Thế con bảo lại Chúa tôi đúng là hai thằng quỷ hay là con quỷ, mà tại sao nó bẫy con người ta, mà cũng thật rất là nguy hiểm, nên là nhiều khi chỉ một cái vô tình có thể là làm chết người. Đấy là cái ơn thứ ba.
Hallelujah. Thôi bây giờ anh nhường cho người khác nha. Tôi tặng cho anh một ơn mới nhất thời. Ơn mới nhất thời nha. Rồi nhường cho người khác. Bà ngồi, bà ngồi xuống.
Bây giờ một ơn rồi, con hôm nay thì con phải nói đến hết mà thanh niên.
Thôi, phải tắt thôi.
Con có mẹ con là hôm thứ tư tuần vừa rồi, là mẹ đẻ con là hơn 80 tuổi ở ngoài Bắc. Rồi mẹ vợ con là 74 tuổi cũng ở ngoài Bắc. Thì nói thật sự ra thì khi vâng thì là con mời các kiểu con cái trong này làm ăn trong này xin sống các kiểu mời, không bao giờ bà vào, nhưng vào là Chúa lòng thoát, nhưng mẹ con bao nhiêu năm nay vẫn cứ từ chối không đi. Thế là con bắt đầu có người về, con gửi cái đài về biếu hai cụ nghe thấm, thôi hai cụ coi như thế là hai mẹ con là bây giờ là vào giáo điểm tin mừng, là từ chạm chân vào đất giáo điểm tin mừng là đúng hôm sáng thứ sáu, mà con cái ở trong này là không có dành được, mà bây giờ bảo điện bảo thế giờ mẹ lúc nào đến tàu con ra con đón, mà không được tao phải đi lễ. Thế bây giờ là nhẽ con dành nhau với Chúa, thôi thì Chúa nhớ mẹ vài năm nay chưa được nhìn thấy mẹ thật, nhưng mà thôi nhớ mẹ lắm, nhưng mà cũng thôi để cho mẹ ở dưới đào giáo điểm tin mừng này, rồi lúc nào mẹ cảm thấy được ơn khỏe mạnh rồi là phần hồn phần xác thì là lúc đấy thì là lên này cả gia đình con đều xuống đây ạ, hai mẹ con, hai mẹ của con, mẹ vợ và mẹ đẻ, rồi chị của con, rồi là vợ con là hôm nay cũng đều ở đây hết. mà con cũng không dám giành gì với Chúa, bảo bây giờ Chúa thì mẹ mình cũng là con của Chúa mà mình cũng là con của Chúa, đành rằng mấy năm nay không nhìn thấy mặt mẹ thế nào, nhưng mà cuối cùng là hôm nay chúng con xếp sắp thời gian là xuống đây là cùng với lại mẹ con để dâng lời tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người con mà có hiếu với cả với mẹ vợ và mẹ đẻ để gửi cái máy này về cho ở ngoài Bắc họ nghe, mà bao nhiêu năm bảo vô thì vẫn không vô, nhưng mà rồi nghe được cái máy lòng Chúa thương xót thì nhất định vào đây. Mà vào đây thì không có chịu ở nhà thằng con vì ở xa, nhưng mà cứ đòi xuống tận giao điểm tin mừng này để mà ở. Ta thấy tâm hồn của những người mẹ, của những người con mà có được lòng Chúa thương xót nó lạ lùng như vậy. Một người thanh niên mà vừa đi bán hàng khổ cực như vậy mà cứ lần Chúa cứ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa và Chúa cứu, những bàn thua trông thấy, những cái chết đến hoàn toàn chỉ có đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có,
đối với loài người thì
không,
mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có,
miễn là ta có lòng tín thạc, miễn là có lòng
tín thạc.
Đây, gửi tặng cho anh cái máy, mời cho anh cái máy 365 bài giảng. Im. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo nha, gửi tặng cho anh. Và đối với mẹ Maria, cả cuộc đời của mẹ là con đường tín thác. Vì đáp tiếng xin vâng như vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết Thánh Giuse có chấp nhận là cái thai này là bởi Chúa Thánh Thần hay không. Và chính mẹ cũng chẳng hiểu là như thế nào mà mẹ vẫn tín thác, cho nên mẹ đáp tiếng xin vâng. Rồi không biết Thánh Giuse sẽ xử sự với mẹ như thế nào, không biết người khác sẽ xử sự ra sao, mà không biết con Thiên Chúa mà tại sao lại phải xuống sinh ra ở trong cung lòng một người phàm, một người phụ nữ là như thế nào. Mẹ vẫn cứ tín thác, đấy là con đường tín thác là như vậy. Dù không hiểu, dù không biết như thế nào, nhưng mà nghe lời của Chúa nói thì hoàn toàn xin vâng. Và xin vâng như vậy chính là tín thác. Đây, gửi tặng cho anh con đường tín thác nha. Và tôi gửi tặng cho hai bà mẹ của anh, một bà mẹ vợ là cây quạt, một bà mẹ đẻ là chẳng chuối. Anh lựa chọn đưa cho bà nha. Xin Chúa cho lành cho anh.
Đi xuống.
Rồi, xin mời Sa Lan lên đây. Mời Sa Lan lên đây. Tụi bé lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy có những người lên làm chứng, họ anh ấy rất nhiệt tình vì quá nhiều ơn của Chúa, cho nên anh ấy muốn nói nhưng mà chỉ là rất tiếc vì không có thời giờ thôi, chứ không phải là anh ấy nói sai hay là nói bậy không. Những thanh niên mà nhiệt tình lên làm chứng như vậy, đó là cái ơn rất lớn. Vì có nhiều thanh niên ngày hôm nay làm gì mà họ có được như anh ấy, lúc nào không chỉ lo tìm tiền, lúc nào không chỉ lo gửi tiền về, mà đây không lo tìm tiền, không lo gửi tiền, mà đi tìm lòng Chúa thương xót và gửi máy về để cho mẹ mình đón nhận. Đấy, cái ơn đó là cái ơn rất lớn. Ước mong rằng có những người thanh niên, người trẻ ngày hôm nay làm được cái công việc đó để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con chưa nhất.
Con tên gì?
Con tên là Thạnh ở ngoài Bắc. Con là Maria Hoàng Thị Thạnh, 49 tuổi. Con ở giáo Thái Nội, địa phận Thái Bình. Ơn nhất của con là con được vào giải đổi tin đừng này là lần thứ hai. Năm ngoái cái hôm mà lễ né con được vào rồi. Hôm nay con lại được vào. Đấy là ơn lớn nhất của con. Còn ơn thứ hai của con là nói chung là con hơn 20 năm con không xưng tội chịu lễ gì, không bao giờ con đi lễ, không bao giờ nghĩ đi lễ đi nghĩ gì. Xong là 2015 thì gia đình con xảy ra có biến cố, thế là con lúc bấy giờ con mới nghĩ đến Chúa. Trước kia thì con cứ đọc kinh thì đọc kinh thôi, nhưng mà con không biết suy ngẫm, cứ đọc là đọc thôi, không biết suy ngẫm, cứ chỉ có mải kiếm tiền thôi chứ không nghĩ gì đến Chúa, mà không bao giờ nghĩ đến đi lễ. Thế là đến 2000 cuối đầu năm 2017 thì là con bảo rằng thế thì buông xuôi hết, không có làm được một cái gì nữa, không gì nữa. Thế là con bảo cháu con được làm thuê xe mang ta đi xưng tội gì chịu lễ. Thế là chúng nó thuê xe mang con đi xưng tra quản hạt xưng tội, xong là từ bấy giờ là cứ chủ nhật là con được đi lễ. Đấy.
Hallelujah. Chị là bao nhiêu tuổi?
Con là 49 tuổi.
49 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ rồi. Là từ năm bao nhiêu? 29 tuổi. Và chị bị bệnh gì mà chị phải ngồi xe lăn?
Con bị bệnh bại liệt từ bé.
Bại liệt từ thuở bé. Và 49 năm ngồi trên xe lăn thì 20 năm bỏ Chúa. Và chị có lập gia đình chưa?
Con không có gia đình, con sống một mình.
Vâng, thưa anh chị em. Và người chị em này đã trải qua cái thử thách rất nặng. 49 năm ngồi trên xe lăn. Nhiều người đã bỏ Chúa ngay từ lúc mà biết rằng mình bị bại liệt thì đã bỏ Chúa rồi. Chứ còn ngồi trên xe lăn mà 49 năm, anh chị em nghĩ đâu có phải đơn giản. Những cái thử thách đó, mẹ Maria cũng trải qua thử thách. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đi theo Chúa cũng sẽ trải qua những cái thử thách đó. Và cũng đã có lúc mình bỏ Chúa, có lúc mình đã đáp tiếng không vâng với Chúa, chứ không phải là xin vâng. Người chị em này đã quay về với Chúa, nhờ biến cố nào mà con quay về với Chúa sau 20 năm con bỏ Chúa?
Gia đình nhà con thì bố mẹ con sinh ra 9 anh em chị em, nhưng mà 4 anh bị bệnh chết rồi, xong lại một chị gái trong 1 năm 2 người mắc bệnh. Thế là con nghĩ ngợi nhiều quá, con khóc, thế là con cũng mắc bệnh luôn. Xong là đến lúc mà có người mang đến cho con cái số điện thoại của cha, cha thì con biết cha đến đâu rồi, con cứ ai nói cái gì hay ở đâu là con cũng đã biết rồi, là các cháu nó lại thu thập về cho con sách vở, thì là các cháu nó lên mạng nó copy các bài giảng của cha, thì là các lời Chúa là nó copy về cho con, nó mua ma về cho con xe nghe hết suốt. Nhưng mà hôm ý, đêm hôm ý là con khóc nhiều quá, xong cái cháu con nó mới nhắn tin cho cha, thì 12 giờ đêm cha gọi điện lại cho con, thì là cha khuyên bảo con, thì từ bấy giờ tư tưởng con là nó cũng ổn định, với cả các thầy các cha ở mọi nơi cũng đều có động viên con, thế là con cũng ổn định. Thế là đến cuối năm 2017 đã anh trai con mất, còn chị gái con thì khỏi bệnh, đi kiểm tra là không còn tế bào nữa, chị con cũng vào đây làm chứng cho cha năm cái tháng.
Rồi con đang ở đâu mà sao con đi xe lăn vào đây được?
Con ở ngoài Bắc, ở Hưng Yên.
Con vừa đi bằng cách nào?
Con đi máy bay. Cháu con nó mua vé máy bay cho con đi, em con với cả anh chị con các cháu con mang đi. Con cứ đi đâu phải có nhiều người đi phục vụ con.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một hình ảnh một người bại liệt 49 năm mà lặn lội từ ngoài Bắc mà đi vào trong này, nhờ cháu, nhờ em, nhờ những người thân của mình đưa vào giáo điểm tin mừng này để cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Và cái ơn lớn nhất mà chị nói là ơn quay về với Chúa và ơn được đến giáo điểm tin mừng này. Hôm nay chị em được đặt chân đến giáo điểm tin mừng này, chúng ta nghe có những tiếng nhạc của người hàng xóm bên cạnh, vì đó là đám cưới thì phải ca, phải hát thôi. Chúng ta vui với người, to lên vui với người, khóc với người. Cho nên anh em hàng xóm chúng ta đang ca hát, họ đang vui, thì mình cũng chung vui với họ, thêm niềm vui vào. Và niềm vui của họ và niềm vui của chúng ta cũng là vui, nhưng mỗi người vui một cách khác nhau. Đây, cô này vui vì được đặt chân đến giáo điểm tin mừng này. Có anh chị em nào có cảm nhận được rằng mình đang ở tại giáo điểm tin mừng này là niềm vui, là hạnh phúc chưa? Hay là mình nghĩ rằng mình phải có được cái gì, có tiền, có của, có danh vọng mới là vui, mà không thấy rằng được đặt chân đến giáo điểm này đã là một cái niềm vui lớn lao rồi. Cha gửi tặng cho con cuốn đây, chính Chúa đấng nhiều lòng thương xót, con bỏ Ngài 20 năm mà Chúa vẫn không bỏ con. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng, con ngồi, Chúa đồng hành với con. Chúa đồng hành với con nha. Ngồi.
Hả? Con vẫn đi mua đài với con tuyên truyền lòng thương xót, với cả con hướng dẫn người ta làm lòng thương xót mà. Hai anh em con mua phải đến 4-50 cái đài rồi.
Nghe gì ông cô nói hơi nhanh. Thế chắc con đi vào đó. Thưa cha, con vẫn đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Hai anh em của con mua tới 40 cái đài này rồi, và con gửi tặng cho người ta để loan truyền lòng Chúa thương xót. Một người ngồi trên xe lăn, một người mà gia đình tới 4 người bệnh, 3 người đau mà họ làm công việc đó. Còn những người khỏe thì đâu mất rồi, những người tiền nhiều của lắm đâu mất rồi, những người ngồi xe hơi đâu mất rồi, những người một bước lên mây đâu mất rồi. Nhìn đi, một người ngồi xa lan đây, một người 20 năm bỏ Chúa đây, một người 49 năm bại liệt đây, mà bây giờ quay trở về với Chúa, lại trở thành một chiến sĩ đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cái phương tiện trong bàn tay của mình. Đấy, anh chị em nghĩ coi, cứ bảo là phải khỏe mới đi loan truyền lòng Chúa thương xót được, cứ bảo là bại liệt thì không thể làm gì được. Thử coi, những người mà không đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mà chỉ ngồi bên bàn nhậu, mà chỉ ngồi đếm tiền, đó mới là người bại liệt, đúng không? Những người mà không chịu đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, mà chỉ có đi đến nhà hàng, chỉ đi đến quán nhậu, chỉ đi ăn chơi, chỉ đi mua sắm, đấy mới là người bại liệt, rõ không? Rõ không? Đây, gửi tặng cho con cuốn Con đường tín thác. Vâng, chị ấy nói là còn mấy người bên lương được ơn, mà nhờ chị ấy nói nữa thì chúng ta cũng biết rằng là chị ấy sẽ nói, nhưng mà vì không có thời giờ thì chúng ta biết rằng khi mà chị loan truyền như vậy, nhiều người bên lương đã được ơn, và chị ấy lên đây để làm chứng những người bên lương vẫn được ơn lòng Chúa thương xót. Hallelujah! 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 Rồi, xin mời ông lên đây. Anh chia sẻ cho mọi người, nói to lên nha, chia sẻ cho mọi người về ơn phúc này, lòng thương xót Chúa là như thế nào.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là du xe Đào Văn Đường ở giáo xứ Ngoại Đồng, giáo phận Bùi Chu thuộc Nam Định. Con vào đây con làm chứng thay cho bố con hôm tháng 11 2017 vừa rồi. Thưa cha, là bố con bị bệnh thoát vị, mổ xong một tháng trời, xong rồi bắt đầu về vẫn không ăn uống được, mà người sút khoảng 20 kg. Thì chúng con mới rước cha đến Sức Dầu, xong anh em chúng con quyết định cho bố con lên bệnh viện tỉnh lần nữa. Thì nên bác sĩ khám thì bảo rằng là lấy máu thử thì cho chúng anh em con biết là cụ bị ung thư máu. Về sau giới thiệu lên bệnh viện ca Hà Nội, bác sĩ lấy máu thử cũng ung thư máu. Và giới thiệu lên bệnh viện huyết học trung ương thì thử lần máu nữa cũng ung thư máu. Sau một ngày hôm sau, bác sĩ cho đi xét nghiệm tủy, khoan xương sống, lấy tủy để thử. Hai ngày hôm sau cho kết quả cũng ung thư. Thì tất cả 4 lần thử là ung thư hết. Thì anh em chúng con cũng buồn lắm, thì cũng cầu xin Chúa để cất xót bệnh nạn đi cho bố con. Các cháu nhà con ở Sài Gòn xuống nhờ cha sơ và cộng đoàn cầu nguyện. Thì sau đêm hôm ấy thì bố con như vậy là tỉnh dần, mà trong khi gần một tháng trời không ăn, đến sáng hôm sau bố con lại ăn uống bình thường. Mà bác sĩ ngỡ ra bảo không biết là cụ như thế nào. Đến 10 ngày hôm sau thử máu lại thì đỡ được 50%. Và một tháng sau nên tái khám lại thì là âm tính, bác sĩ cho về. Thì con bố con không vào được thì cho con vào. Như vậy là tạ ơn Chúa, tạ ơn cha sơ và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bố con được khỏi bệnh. Bố con năm nay 80 ạ.
Hallelujah. Con lên xem. Hallelujah. Hallelujah. Đây, tôi gửi cho bố anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cầm lấy về gửi cho bố. Và đây, tặng cho anh cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay ngày lễ truyền tin, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho anh và gia đình được mọi sự bình an. Rồi, xin mời cô. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đối với Thiên Chúa mọi sự đều
Dạ, thưa cha, con ở Đồng Nai, con Maria Đỗ Thị Hằng Nga, Tân Phú, Đồng Nai. Thưa cha, nhà con có chiếc xe tải mà đi hai vợ chồng con đi á, thì Đức Thắng cha ơi đi đi Đắk Nông mà chạy xuống cái dốc đó là 3 cây số lận, mà Đức Thắng cái chồng con nói là Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, thì xe ảnh với cái tay Thắng tay á, ảnh từ từ ảnh kéo xuống thì bắt đầu mới dìu xuống, thì ảnh vừa xuống cái ảnh hoảng hồn, ảnh mới điện cho gara nói là gara ơi tại sao mà Thắng xe đang chạy mà Thắng mất Thắng như vậy, tôi Thắng không được, cái nói là chui xuống coi thử coi là có cái ốc gì nó có rớt ra không, cái chui xuống thì không có, cái là ảnh mới nổ máy cái ảnh ve lại. Nghe lại cái là anh giật máy cái là đi được Thắng được, cái là từ đó giờ đi là về sửa xe cũng không có hư gì hết cha, cái về con tạ ơn Chúa luôn, con rồi con được một cái ơn như vậy.
Hallelujah.
Dạ, ơn thứ hai á là dạ cháu của con á là bị tai nạn mới khoảng 2 tháng đây, là xe cày á tông vào hai xe tông đối diện nhau như vậy, thì cháu con văng ra khoảng 1 tiếng đồng hồ á, là không ai cấp cứu gì hết trơn á, cái là đi xuống bệnh viện á là có anh con chạy ra thì kêu xe cấp cứu cái xong là xuống cái nhà thương Chợ Rẫy á, là bác sĩ kêu là chắc không chữa khỏi đâu, chắc cái này là Chúa. Cái ban đầu là con nhắn tin cho cha, con nói là thưa cha ơi, đứa cháu con bị tai nạn nặng lắm, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con. Thì lúc đó là mời cha lại chức dầu ở nhà thương Chợ Rẫy, thì cháu con vùng vẫy cái xong bắt đầu là bác sĩ với y tá nhéo cái nói là chắc cái này là về hậu sự thôi chứ không có chữa khỏi đâu. Thì lúc đó cha tới giúp sức dầu thì cháu con với vùng vẫy lắm, cái bác sĩ với lại y tá nói rồi cứu được rồi, lại là lúc đó là cứu, bây giờ cháu con lại khỏi rồi cha.
Hallelujah.
Mắt mũi
rồi bây giờ
ơn thứ ba là con bị ung thư nội mạc tử cung, thì con đến đây con cầu nguyện cũng 7 lần rồi, thì con mới đứng ở lòng thương xót Chúa, thì con đang cầu nguyện thì cha nói là xuống, bây giờ còn cầu nguyện gì nữa, đến giờ lễ rồi xuống. Cái con ấy con không nghe, thì đứa con đứng bên nói mẹ ơi, cha la mẹ kìa, rồi cộng đoàn ngó hết vô với con bên này, chứ con ấy dạ, chứ cha nói là đó dạ, thì con đi đầu con một bên bên này nó nặng lắm, thì Chúa mới chữa con từ bả vai này lên. Thì ngày hôm sau á là con đi xuống dưới bệnh viện thì con âm tai thì không có gì hết, thì bác sĩ với mổ bụng con là nói là mổ bụng thăm dò, thì mổ bụng ra thì thấy có một cục hạch bạch chủ, là bác sĩ bóc cho con là nói con là bị ung thư ác tính. Thì bây giờ là con mới con vô thuốc 6 toa và xạ trị 25 tia, thì con rụng hết tóc luôn. Mới tháng 6 lúc ngày 12 tháng 6 á, là con nhập viện, mà hôm nay là ngày 19 tháng 3 là con xuất viện, là con hết bệnh rồi cha.
Hallelujah. Tỏ lên Hallelujah. Tỏ lên Hallelujah. Rồi tiếng hát và át tiếng bom. Rồi thưa anh chị em, đây là cái máy 365 bài giảng gửi tặng cho con nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Thính Thác gửi tặng cho chồng con. Và đây là cái quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa gửi tặng cho con nha. Rồi thưa anh chị em, cũng nhớ lưu ý là trong phụng vụ thánh lễ là cao đỉnh. Khi mà tham dự thánh lễ thì chúng ta không có làm cái gì khác. Một số anh chị em thì không có hiểu tham dự thánh lễ thì ngồi lần hạt được hay sai, đúng hay sai? Sai. Đang nghe lời Chúa mà mình lần hạt là không được. Đang tham dự thánh lễ mà mình sang đài Chúa, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse mình cầu nguyện, đúng hay sai? Sai. Chỉ quy tụ vào trung tâm là Chúa đang hiện diện nơi thánh thể là cao điểm. Còn ngoài giờ thánh lễ, anh chị em cũng muốn đi cầu nguyện ở đâu thì cứ thoải mái, không sao. Nhưng đến giờ thánh lễ là tập trung nghe lời Chúa và tham dự bản tiệc thánh thể. Hai bản tiệc chúng ta phải tham dự với hết tất cả con người của mình, cả thân xác, cả linh hồn. Bản tiệc lời Chúa và bản tiệc thánh thể. Rồi, mời chị lên đây. Chị cố gắng nói to lên giùm nha. Rồi, chị tên là gì, ở đâu vậy?
Dạ thưa cha.
Nói to lên.
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Kim Khánh. Con 72 tuổi. Và con ở bên Mỹ con về. Và con nghe thấy cái đài của cha đó giảng rất là hay và chữa cho rất nhiều người bệnh khỏi. Cho nên con xin Chúa, con nghe cái đài xong con rất là mê và cả đêm cả ngày con nghe. Ngoài ra con không nghe bất cứ thứ gì hết. Và con cầu nguyện với Chúa rằng cho con được đi đến chỗ đất thánh này để con xin khấn. Và con làm chứng cho Chúa là con có một đứa con dâu, là cháu cũng không có đạo, mà nó có một đứa con gái là 20 tuổi. Trong 20 năm qua nó không có bao giờ nó gọi con nói là má ơi, má có muốn đi xem lễ không thì con chở má đi. Thì con mới giật mình, con nói tại sao, con nói cái gì, con chở má đi xem lễ hả? Thì nó bảo là dạ con nói thật, hiện giờ con đang ở trong nhà thờ này má. Rồi con gọi cả chồng con đi luôn. Vì vậy cho nên con mới nói rằng đường ở nhà của con nó ngược đường với nhà má, mà làm sao mà con chở má đi được. Vậy thì con không có chở đâu. Nó nói dạ không, con nói thật. Thì con bảo vậy thôi má, cảm ơn con nhé. Nếu mà tuần tới này con rảnh á, thì thứ bảy con sẽ lên chở má để sáng Chủ nhật má được đi xem lễ, chứ má có tội nhiều lắm. Thì nó bảo dạ vâng. Thế là đúng là tối sáng thứ bảy cháu đi làm xong rồi tới 9 giờ tối là cháu trở lại nhà của con. Và nó chở con xuống nhà nó để con ngủ lại một đêm. Sáng ngày mai cháu nó chở con trở về nhà con lại. Vì thế cho nên là cháu nó được ơn là Đức Mẹ, Chúa Giê-xu đã cứu cháu và nó biết đến Chúa và nó mang Chúa về nhà nó thờ. Và sau đó Chúa lại ban ơn cho nó là một đứa con gái 20 tuổi, không có đi chơi đâu nữa và về nhà để đi học tiếp tục lại và đi ra tiệm phụ mẹ làm. Và con có cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa là con có được 4 người con dâu ở tại Mỹ, nhưng mà chỉ có một người có đạo thôi. Thì thật là con rất là cảm ơn Chúa là vì cháu nó cũng rất là đạo đức và đi nhà thờ nhà thánh. Con còn lại 3 người con trai cũng lấy vợ nhưng mà lại hơi ngoại lạnh, là vì vợ nó cũng không có đạo. Cho nên là con cầu nguyện với xin Ngài là để làm sao mà con của con nó được tự mà Chúa dục lòng soi sáng cho chúng nó để nó biết. Chứ còn ngoài ra con không có dám nói là con ơi con đi nhà thờ, hay là dẫn các con đi nhà thờ đi, thì con không dám nói. Thì tự dưng Chúa cũng là con khóc rồi con nói với Chúa như vậy thì Chúa sẽ nhận lời con. Và các con nó cũng tự dưng mà nó gọi con mà để nói. Như thế đúng là con được phép lạ với con dâu. Rồi con...
Hallelujah.
Còn con là một cái thứ hai nữa. Con xin lỗi cộng đoàn tại vì tôi rất là run. Cho nên là tôi nói nó không được đạo nhẹ. Còn một cái thứ hai nữa là vì cái tay trái này của tôi nó rất là đau. Và tôi giơ cái tay lên không có được. Mà đến khi tôi cầu nguyện với Ngài, tôi khóc ngoài với Ngài là con tội nhiều lắm, Chúa tha cho con nhá, và Chúa chữa bệnh cho con được khỏi. Con sống để con còn chăm sóc các con của con nữa. Như vậy thì sau 2-3 ngày sau thì cái tay của tôi nó không còn đau nữa. Mà tôi mới được cái hai cái tin này là đúng là từ hôm Tết đến giờ. Vì tôi coi trong đài cái iPhone. Vì thế cho nên tôi mới biết được Cha Long. Và tôi rất thích Cha Long và tôi mê Cha Long là ở chỗ giảng. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Dạ.
Rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều.
Thưa cha, cách đây khoảng 42 năm, tức là tôi 30 tuổi, tức là bác sĩ đã chê tôi rồi, bảo tôi về nhà sống từ 3 tháng đến 6 tháng là tôi chết. Nhưng mà có một người chỉ tôi là đi đến ở chỗ nhà thờ.
Rồi bây giờ còn đã chết chưa?
Dạ, nhưng mà
bây giờ đã chết chưa?
Dạ thưa cha, con sống, Chúa cho con sống với mẹ.
Hallelujah. Bác sĩ nói gì kệ bác sĩ nha. Hả? Cái gì đọc cái gì? Thôi, bây giờ tại vì đang bị ổn cho nên là chị đọc họ sẽ không nghe đâu. Tôi gửi tặng cho chị máy 365 bài giảng nha. Chị đưa về bên Mỹ. Rồi đây là cái cuốn sách Con đường tín thác.
Cảm ơn cha.
Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là chàng chuỗi mân côi. Nay là ngày lễ Đức Mẹ nha. Và đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Xin mời chị cầm về. Và chị có nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em đang ở đất Hoa Kỳ, bên đất Mỹ. Xin Chúa chúc lành cho chị. Thôi thôi chị mê Chúa thôi được rồi. Rồi 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 rồi, chị có gì chị cũng. Rồi thưa anh chị em, giờ đây mời anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay, và như mẹ Maria chúng ta đáp tiếng xin vâng. Xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, hôm qua và ngày mai. Ai có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa chúng ta cầm trên tay và lập thành Đức Mẹ ra. Và ai không có thì chúng ta cầm cây quạt với tên giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ ơi, xin dạy con hai tiếng xin vâng. Không phải chỉ học thuộc lòng đánh vần chữ xin vâng, nhưng mà mẹ hãy dạy con đáp tiếng xin vâng bằng chính cuộc sống của chúng con, bằng máu, mồ hôi, nước mắt và ngay cả mạng sống của chúng con, như Đức Giêsu con của mẹ đã đáp tiếng xin vâng với Cha trên trời. Và với tiếng xin vâng của Đức Giêsu, Chúa đã chịu chết nhục nhã, đau khổ, trần truồng trên thập giá. Với tiếng xin vâng của mẹ, mẹ cũng đồng hành với Đức Giêsu trên con đường thập giá. Mẹ cũng đứng với Đức Giêsu con mẹ và ôm lấy xác con của mẹ. Mẹ vẫn cứ xin vâng, dù khổ đau mẹ vẫn, dù thử thách mẹ vẫn. Xin mẹ dạy chúng con ngày hôm nay, giữa bao nhiêu khó khăn thử thách trong chiều, chúng con vẫn luôn luôn đáp tiếng. Giữa bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu là đau khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, chúng con vẫn đáp tiếng. Và đến với giáo điểm tin mừng này, dù khó khăn thử thách ở bên ngoài, ở bên trong, bao nhiêu thử thách từ bên trong đến bên ngoài, chúng con vẫn kiên cường đến đây và đáp tiếng. Mấy chị em làm theo cử điệu của chúng tôi, vừa hát vừa làm theo cử điệu, hát thật to, làm thật số sáng và nhịp nhàng.
Mẹ ơi, đường đi trong làn nguy khó, tiền quý
anh chị em chúng ta cùng đứng lên và tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng cả Chúa chúng tôi.
Mời chị em quỳ xuống. Mà người xuống thai. Mời chị em đứng. Mời anh chị em ngồi và cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.